Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta có cái buổi học Phật pháp trong cái tháng 7 ngày 3 năm 2018. Thì tuy là cái ở xa nhưng mà quý vị cũng muốn nghe Phật pháp, cho nên rồi mới connect qua bên mạng lưới Skype để học Phật pháp. Thì đó là cái điều rất là tốt, nhưng mà hôm nay thì quý vị bị hơi chờ lâu một chút. Ở bên đây thầy cũng chờ nữa, quý Phật tử ở đây cũng chờ, có quý Phật tử ở New York và quý Phật tử ở Boston cũng lên thăm viện. Thì cũng sẵn cái buổi này thì ngồi lại nói Phật pháp luôn. Thì quý Phật tử ở bên đó dùng cơm chưa? Chưa. Tao nói có trường cơm á, trường cơm sao nói lớn vậy? Thì chúng ta vào học Phật pháp. Thì ở đây thì mình hôm nay mình học ngữ lục của ngài Nam Tuyền. Ngài Nam Tuyền là một vị thiền sư rất là lỗi lạc. Ngài tu hành rất là giỏi và giác ngộ rất là sâu, cho nên một thời ngài Hoằng Dương Chánh Pháp rất là hân thạnh, cho nên lời nói của ngài đều khế hợp với Phật Tổ, cho nên là cũng là một cái đường lối, cái khuynh hướng của chúng ta. Cho nên chúng ta học ngữ lục ngài Nam Tuyền để thấy được cái tâm ý của người xưa, để cho chúng ta giác ngộ được tâm Phật của mình. Thì quý vị giác ngộ tâm Phật của mình mới là cái điều thiết yếu. Còn tu hành mà không giác ngộ được tâm Phật thì như vậy đó là tu chỉ bên ngoài thôi, chứ chưa phải là tu của đạo Phật. Bởi vì cái chữ Phật là giác mà, đạo tức là con đường giác ngộ, tu là phải giác ngộ chứ không phải tu để cầu sinh, đúng không? Quý vị mà quý vị nói vậy thôi mình cầu sinh được giác ngộ, cầu sinh giác ngộ có phải là cầu sinh không? Là cũng cầu sinh luôn. Cho nên vì vậy đó là giác ngộ là tự tâm mình giác ngộ, chứ không phải là cầu cho mình được giác ngộ. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta phải xét kỹ lại. Bởi vì mình còn có cái mong cầu thì đạo mình nó vốn dĩ nó còn xa, cho nên vô tâm vô cầu, tâm trong sáng, mình giác ngộ được thành Phật thì như vậy đó mới là cái con đường của Phật đi, mới là cái chỗ mà Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên đó, nhiều khi chúng ta tu nó đơn giản lắm, mình nghĩ thôi mình ráng tu mình làm phước một đời đi thì vậy đời sau nó đỡ hơn. Đó là cái chỗ mà chúng ta chỉ nhắm vào những cái khoảng hơi nhẹ nhẹ thôi, chứ chưa phải là cái đúng theo cái tinh thần của đạo giác ngộ. Đạo giác ngộ tức là cái con đường giác ngộ, mà con đường giác ngộ tức là cái con đường thành Phật. Để cho chúng ta được giác ngộ, được thành Phật thì quý vị phải tự sáng tâm, tu tất cả các pháp môn nào chúng ta cũng phải làm sao cho tâm mình nó sáng lên, chứ không thể nào mà nó tối tâm được. Bởi vì mình không có thể nào mà tu nó thường thường, nó chơi chơi là để cầu được giác ngộ, mà phải hết lòng chí thành thì như vậy mới giác ngộ được. Thì ở đây thì ngài trong lúc một cái buổi giảng của ngài Nam Tuyền thì ngài có nhắc lên những cái phần mà rất là thiết yếu, thì hôm nay cùng với đại chúng để mà chúng ta coi xét nét lại chính mình, để rồi chúng ta sẽ được giác ngộ. Sư Thượng Đường dạy chúng: Vương lão sư từ nhỏ nuôi một con trâu đực, tính thả ăn ở khe đông, sợ e không khỏi phạm nước cỏ của quốc vương. Tính thả ăn ở khe tây, cũng sợ e không khỏi phạm nước cỏ của quốc vương. Chi bằng tùy thời những chút ít, chọn chẳng thấy được. Tức là ngài nói là lão vương, tức là ngài là họ Vương, ngài nói ngài có nuôi một cái con trâu đực. Thì nếu mà ngài thả ở cho nó ăn ở khe đông đó thì cũng phạm cái lúa mạ của quốc vương, thả ở khe tây thì cũng phạm lúa mạ của quốc vương. Cho nên chi bằng tùy thời ngài chỉ nhận chút ít, chọn chẳng thấy được. Đó là cái chỗ mà ngài nói về cái tâm của ngài. Quý vị thấy có người tu nào nuôi trâu không? Ở đây nhưng mà ngài nói ngài là nuôi một cái con trâu, mà nuôi cái con trâu đực nữa. Thì ở đây là quý vị có khi nào mà có nghe nhắc đến 10 bức tranh trăn trâu chưa? Trăn trâu là giống như mình là cái người tu là phải trăn trâu. Cho nên đó là trâu là cái gì? Trâu tức là đây là nói theo cái điển tích mà của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Ngài thấy Mã Tổ Đạo Nhất chuyên tọa thiền, cho nên ngài mới lấy cục đá ngài ngồi trước mặt ngài mài. Thì ngài Mã Tổ Đạo Nhất thì khi mà thấy chướng tai chướng mắt, cho nên ngài mới mở mắt ra. Ngài mới hỏi ngài mài gạch để làm gì. Thì lúc bây giờ thì ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, tức là đệ tử của Đức Lục Tổ Huệ Năng, ngài mới nói tôi mài gạch để làm gương. Thì quý vị thấy trên đời này có ai mà mài gạch để làm gương không? Mà gương thường thường thì người ta nấu cát người ta biến thành gương, còn mài đá thì không thể nào thành gương được. Cho nên Mã Tổ Đạo Nhất ngài mới nói là ông làm sao mà có thể mài đá mà có thể thành gương được. Thì ngài mới trả lời như vậy, ông tọa thiền làm sao có thể thành Phật được. Đó là hai cái điều mà chúng ta cũng coi lại. Bởi vì nếu mà quý vị ngồi thiền niệm Phật mà không thể thành Phật, vậy chúng ta tu để làm chi? Thì đó là cái chỗ mà chúng ta thử coi lại. Bây giờ mình quý vị ngồi thiền, quý vị niệm Phật để làm chi? Để cho tâm mình nó an, đúng không ạ? Nhưng mà đối với chư tổ thì cái nhìn của các vị nó khác hơn. Bởi vì đó là muốn giác ngộ là không có phải là nương theo cái pháp bên ngoài mà có thể thành Phật được, mà phải nương theo cái pháp mà từ sâu thẳm bên trong, tức là cái tâm an lành của mình mới có thể thành Phật được. Cho nên mới có cái giai thoại ngài mới hỏi như vậy, đó là nếu mà như thế thì làm sao có thể thành Phật được. Thì ngài mới lấy ví dụ, ví dụ như là chiếc xe nó bị dính vào trong cái đầm lầy xe trâu đó. Bây giờ cái người chủ xe muốn cho xe nó ra khỏi cái đầm lầy đó thì phải đánh trâu hay là đánh xe? Quý vị nghĩ là mình nên đánh trâu hay là đánh xe? Đánh trâu không ạ? Có ai đánh xe mà con trâu nó có thể nó kéo lên được đâu, cho nên là phải đánh trâu. Thì nghe câu nói này thì Mã Tổ Đạo Nhất ngài mới giác ngộ. Từ đó về sau trong nhà thiền thường hay nói người tu là phải trăn trâu. Thì như vậy con trâu là biểu tượng cái gì của mình? Chính là tâm Phật của chúng ta. Nhưng mà thường thường đó là quý vị ngồi thiền hay là quý vị niệm Phật đó, là đánh trâu hay là đánh xe? Mình ngồi thiền niệm Phật là đánh trâu hay đánh xe? Hoàn toàn là chúng ta đánh xe không à. Vì sao gọi là đánh xe? Bởi vì đó là quý vị phải biết cái thân này là cái thân năm uẩn, mà thân năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Mà bây giờ quý vị đó ngồi là quý vị chống chế với tư tưởng của mình, muốn cho mình hết tư tưởng, muốn cho mình hết suy nghĩ, muốn cho tâm thức mình nó không có lăng xăng. Thì như vậy đó là quý vị đang đánh trâu hay đánh xe? Quý vị biết cái xe là cái thân năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, mà mình tu hành mình cũng ở trên thọ tưởng hành thức mà phân chia. Thì như vậy là chúng ta đang đánh xe. Cho nên đó là cái chỗ sai lầm của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải đánh trâu. Đánh trâu là phải nương nơi cái tâm nó an lành của mình, để rồi chúng ta thành tựu cái sự giác ngộ. Cho nên đó gọi là đánh trâu. Nhưng mà chúng ta muốn đánh trâu thì quý vị phải biết mình có một cái con trâu. Bây giờ cái con trâu của quý vị nằm chỗ nào? Và trong nhà thiền hay nói là chăn trâu đó. Bình thường chúng ta chăn trâu là chăn sao? Mình phải thấy trâu mình mới chăn chứ, đúng không ạ? Tức là mình phải thấy mình có cái tâm nó an lành. Mà tâm an lành nó nằm cái chỗ nào? Người thì nói trước mắt, người nói trước tai, người thì nói ở nơi cái hiện hữu trước mặt của mình. Nhưng mà tất cả những cái đó đều chỉ là cái hình tướng thôi. Bởi vì tâm của chúng ta là nó khắp tất cả mọi nơi, chỗ nào cũng có. Mà ngay cái nhướng mày trước mắt của quý vị, ngay cái nói năng của chúng ta, nó cũng có một cái tâm, là cái tâm của mình. Quý vị mở mắt ra là thấy tâm, quý vị nghe âm thanh là thấy tâm, quý vị suy nghĩ cũng thấy tâm. Bởi vì tâm, tất cả những hành động của chúng ta nó không rời cái tâm này. Nhưng mà thường thường á, là chúng ta bỏ cái tâm này mà chúng ta chạy đi tìm bên ngoài, cho nên là mất tâm. Cho nên cái tâm của chúng ta, cái mà khi mà chúng ta không có suy nghĩ, khi mà chúng ta không có tìm kiếm, khi mà chúng ta mà không có chạy theo cái duyên trần, thì tự nhiên là quý vị thấy được tâm mình. Mà quý vị thấy đó là chư Phật, chư Tổ hay nói sáu căn này là gốc của sanh tử luân hồi, sáu căn này cũng là niết bàn. Mà sáu căn này đó tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà bây giờ ngay nơi sáu căn này mà nhận lấy tâm Phật của mình, ở nơi sáu căn này thôi, đừng theo duyên trần, cũng đừng có dính vào căn trần, mà chúng ta vẫn tự thấy, nghe, hiểu, biết, thì đây tức là trâu của chúng ta. Cho nên vì vậy đó, mình bình thường mình quen cái suy nghĩ, bình thường mình quen cái sự phân biệt. Cho nên vì vậy đó là chúng ta mất đi cái tâm sáng suốt của mình. Cho nên thử lúc đi, bây giờ quý vị đang ngồi đây nè, đừng có suy nghĩ gì hết, cũng đừng có phân biệt gì hết. Thử coi lúc đó có mình hay không. Có mình không? Cũng có mình ngồi đây, và cũng nói cũng cười, mà không cần phải suy nghĩ, không cần phải ưu tư gì hết. Thì đây mới là cái tâm nó chân thật. Thì như vậy quý vị thấy đó, là từ trước đến giờ chúng ta sống bằng cái tâm thức, chúng ta sống bằng cái não bộ, tức là cái gì chúng ta cũng suy nghĩ, cái gì chúng ta cũng phân biệt. Mà quý vị thấy đó là mình suy nghĩ phân biệt mấy chục năm nay có kết quả gì không? Mà quý vị càng suy nghĩ càng phân biệt nhiều chừng nào thì đạo nó lại càng xa nhiều chừng đó. Cho nên nó lại là rồi quý vị càng nhức đầu, càng mệt mỏi với cuộc đời. Cho nên cái gì chúng ta cũng lo, cái gì chúng ta cũng nghĩ, ai làm chuyện gì chúng ta cũng là thắc mắc, ai nói cái gì chúng ta cũng để tâm. Tức là chúng ta cứ theo cái duyên trần bên ngoài mà chúng ta đánh mất đi cái kho báu của chính mình. Cho nên vì vậy đó là cái đời tu nó đơn giản dữ lắm. Ai làm sao cũng được, ai nói sao cũng được. Bởi vì dù cho có nói hay cách mấy cũng chỉ là giả tướng thôi. Dù cho có làm gì giỏi cách mấy cũng chỉ là cái duyên nó bên ngoài. Đó là cái chỗ mà chúng ta hiểu được thì tự nhiên đời sống mình nó khỏe lắm, không lo buồn gì hết. Ai làm sao cũng tốt hết, thiện cũng tốt, ác cũng tốt, là chuyện của thế gian, không phải là mình. Mà mình cứ lúc nào cũng giữ cái tâm nó trong sáng an lành thì như vậy đó, đây gọi là đạo. Mà có mất mát gì đâu, đúng không ạ? Chỉ là do cái mình, tâm mình nó cứ hay gá vào cái duyên ở bên ngoài, cho nên mới có chuyện thôi. Cho nên bây giờ mình tập, tu là tập đó, tu là sửa. Sửa làm sao? Là ngày xưa đó là mình cứ hay mình thắc mắc, ngày xưa mình hay suy nghĩ, thôi bây giờ mình không có thắc mắc, không suy nghĩ. Tại sao mình không thắc mắc, tại sao mình không suy nghĩ? Bởi vì tất cả những cái duyên bên ngoài chỉ là giả thôi. Sống mấy mươi năm rồi mà quý vị thấy có cái gì nó thật đâu? Từ cái quốc gia, xã hội, con người đều nó thay đổi hết. 10 năm là nó thay đổi. Quý vị nhìn xuống thấy thế hệ trẻ bây giờ là họ tự lớn lên, họ tự trưởng thành, nói năng rồi nó cũng kiểu khác nữa. Mình nói là tại sao mà cái thế hệ đó có kỳ lạ như vậy, nhưng mà bản thân những người kia họ cũng thấy mình kỳ lạ như vậy. Bởi vì chúng ta bị thời gian nó kéo trôi, bị vô thường nó kéo trôi, mà chúng ta không có nhận định ra là chúng ta đã già rồi, chúng ta đã thay đổi nhiều lắm rồi. Đến một cái lúc nào nữa cái chúng mình vô trong cái quan tài, rồi mình vào trong cái lò thiêu thì cũng thành tro thành bụi thôi, nó không có cái gì nó tồn tại hết. Mà bây giờ mình cứ hay bận biệu, mình hết bận biệu cái duyên này, bận biệu cái duyên kia, mà có khi nào mà hết bận không? Bây giờ quý vị hay nói đó là mai mốt rồi thôi để lớn tuổi một chút rồi mình mới tu. Nhưng mà thầy thấy khi mà quý vị mà lớn tuổi một chút, quý vị tu được không? Bên đó còn nghe được không? Đó là chúng ta phải xác định là lúc nào cũng phải ráng giữ được cái tâm an lành này. Thì giữ được cái tâm an lành này đó thì mình không có bị phạm cái bên ngoài. Mình để tâm mình nó chạy theo bên ngoài, tức là mình đã phạm lúa mạ của bên ngoài, phạm vào cái trần cảnh. Cho nên ở đây Ngài nói là chi bằng tùy thời, tức là tùy duyên. Tức là ở đời chúng ta chỉ sống theo tùy thời tùy duyên. Thời là trong khoảng thời gian mà chúng ta đang sống, là tùy theo cái thời gian đó, là thời gian này là tốt thì mình sống theo tốt, thời gian mình xấu thì cứ sống theo cái xấu. Cho nên là thế gian này có câu là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Tức là nghĩa là tâm mình như Lão Tử nói, tâm mình phải như nước. Tức là ở trong cái hoàn cảnh nào phải theo cái hoàn cảnh đó thì tự nhiên là quý vị thấy khỏe ra. Giống như là thường thường mà khi mà vào những cái mùa này, ở bên Las Vegas á, là nhiệt độ nó tới 110 hay 120 độ, nhiệt độ nó rất là nóng. Nhưng mà thường thường khi mà cái nhiệt độ nó nóng đó thì tự nhiên lòng mình nó cũng khó chịu, bực bội theo. Nhưng mà khi mà quý vị biết tùy thời, tức là tùy theo cái thời tiết, tùy theo cái nhân duyên mà mình chấp nhận cái thời tiết nhân duyên đó, tự nhiên lòng của mình hết phiền não, lòng của mình nó hết bực bội. Cho nên á là có một thiền sư, các ngài nói cái bài kệ, tức là trời nóng mọi người chạy như cuồng, chỉ có thiền sư chẳng rời phòng. Không phải thiền sư không biết nóng, chỉ vì thanh tịnh mát thanh lương. Tức là chỉ vì tâm mình nó thanh tịnh cho nên lòng mình nó mát mẻ. Mà lòng mình nó mát mẻ, tự nhiên bên ngoài nóng cũng mát luôn. Cho nên quý vị thấy Bồ Tát Địa Tạng, Ngài ở dưới cảnh dưới cảnh giới địa ngục, ở cảnh giới đó là bị lửa đốt, bị ở trong dầu sôi lửa bỏng, chúng dân ở đó rất là đau khổ. Nhưng mà Bồ Tát Địa Tạng vẫn mỉm cười, vẫn an nhiên, vẫn được tự tại, là bởi vì Bồ Tát Địa Tạng tâm Ngài rất là thanh lương, tâm Ngài biết tùy thời. Cho nên vì vậy đó Ngài không còn cái cảm giác nóng nữa. Cho nên ở cái chỗ nóng bức cách mấy, khó chịu cách mấy, mà chúng ta tùy thời được thì lòng của mình nó sẽ vui thôi. Cũng như trên cái công việc chúng ta, có những lúc mình rất là khó khăn, có những lúc mình phải đối đầu rất là nhiều việc, nhưng mà mình biết chấp nhận, mình biết tùy thời thì tự nhiên là cái công việc đó nó sẽ nhẹ nhàng với mình, không có gì hết mà làm nó rất là vui. Được như vậy đó là chúng ta tu rồi. Không có phải là chúng ta đến cần đến đạo tràng tụng kinh, niệm Phật hay hành thiền, đến chùa mình lễ lại cầu xin, thì như vậy đó là nó cũng không có kết quả bằng là chúng ta mỗi chỗ mỗi nơi đều phải biết tùy thời tùy duyên thì lòng mình nó vui lắm. Những lúc mà chúng ta đang mệt mỏi, khổ sở, bệnh tật nó bức bách thân thể của mình, quý vị phải biết chấp nhận. Khi mà thầy mà thường thường mà đi đến những cái nơi mà quý Phật tử mà bị bệnh nặng, nhờ có những lời khuyên, thì đầu tiên là Tề Mãn thường hay nói là quý vị phải biết chấp nhận cơn đau của mình, thì như vậy nó sẽ giảm đau. Bởi vì đó là khi mà mình không chấp nhận cái cơn đau thì cơn đau này nó tăng lên kinh khủng lắm. Giống như quý vị mà không chấp nhận cái độ nóng bên ngoài thì cái sức nóng nó tăng lên rất là kinh khủng. Bởi vì cái sức nóng đó là nó tăng theo cái tư tưởng của mình. Bởi vì cái tưởng của mình đó là nó mạnh lắm. Thí dụ như một cái chuyện nhỏ thôi mà quý vị tưởng tượng một hồi là nó thành ra cái chuyện lớn. Thì tất cả những cái vật thể bên ngoài nó cũng như vậy, theo cái tư tưởng của mình mà nó phát sanh ra. Cho nên có cái câu chuyện đó là cái anh này đó, là nhà ảnh ở bên cái bờ hồ. Thì vào cái đầu cái mùa xuân đó, thì đêm đó đó thì ếch nó kêu kinh khủng lắm. Giống như là ở Bảo Trơn mà có cái hồ nhỏ thôi, mà ban đêm đó là không biết ếch ở đâu mà nó kêu. Nó kêu còn hơn người ta là ngủ ngáy nữa. Ở đây thường thường quý Phật tử mà đi tu học chung mà cái chị nào mà bác nào mà ngủ ngáy là mấy người kia là ngủ không được. Mà cái chỗ cái phòng của thầy đó là có cái cửa sổ, mà trời nóng thì mở cửa ra thì ếch nó kêu còn lớn hơn là cái người ngủ ngáy lớn nữa. Mà cảm giác rất là nhiều. Cái anh này anh cũng bực bội, anh khó chịu lắm. Anh nghe ếch kêu quá anh ngủ không có được. Cho nên sáng ra cái anh mới đi đến một cái nhà hàng. Anh mới nói đó là ở đây á, là nhà hàng có cần ếch hay không, muốn bao nhiêu cũng có. Thì ảnh do anh tức vậy đó. Rồi cái chủ nhà hàng đó mới nói á, là ếch á, thì hiếm lắm, nhưng mà nếu anh có thể mà bắt mà bán cho tôi được á, thì bắt bao nhiêu thì cũng được, bao nhiêu tôi cũng mua hết. Rồi cái nhà hàng mà chuyên về làm mấy cái chuyện đó, anh này nói được rồi, muốn bao nhiêu cũng được, ngày mai tôi sẽ mang đến. Cái sáng ra cái ảnh mấy đêm đó ảnh không ngủ, ảnh ra ảnh canh bắt ếch, đi soi hết cả đêm, bắt được hai con bằng ngón cái thôi. Chứ có hai con ngón cái á. Khi mà đi ra gặp cái ông chủ nhà hàng á, nói ủa anh nói ếch nhiều lắm mà sao có hai con nhỏ xíu vậy. Nó không biết tại sao tôi nghe nó kêu lớn lắm mà ở ngoài chỉ có hai con à. Đúng không ạ? Đó là mình nghe nó kêu lớn lắm mà cuối cùng ra chỉ hai con thôi. Đó là do cái tưởng của mình mà ra. Cho nên ở thế gian á, nhiều khi có ai nói xấu mình chuyện gì đó, cái mình ngồi tưởng tượng hồi, cái mình tưởng là thiên hạ đều nói xấu mình hết. Rồi cái mình gặp người nào mình cũng tự ti, cũng mặc cảm. Mình gặp người nào mình cũng thấy quá quê quê lắm. Mình cảm giác là ai cũng thấy là cái điều xấu của mình rồi đó. Nhiều khi có nhiều người họ không biết mình là ai, họ đến gặp mình chào hỏi mình cũng bị tự ti mặc cảm nữa. Chắc là cái người này á, đã biết cái tật xấu của mình rồi. Mà trong khi chỉ có một hai người nói xấu thôi. Cho nên vì vậy đó là mình biết tùy thời. Khi mà ai mà nói xấu quý vị chỉ nghe thôi. Ai nói tốt quý vị cũng nghe thôi. Mà cái tư tưởng mình vô, mình tưởng là thiên hạ đã biết hết trơn rồi, mà cuối cùng chẳng ai biết hết, cũng chẳng ai mà thấy mình là quan trọng cả. Cho nên đó, nhiều khi mình chỉ tưởng tượng thôi. Bữa nào mà quý vị đi ra siêu thị đó, quý vị mặc được, mua được một cái bộ đồ hiệu rất là tốt, quý vị mặc vô quý vị cảm giác mình giống như là một mệnh phụ phu nhân đó, giống như là bà Elizabeth vậy đó. Trời ơi, xa là tức là sang trọng, mà tự mình chảnh thôi à, tự mình thấy mình sang thôi, nhưng mà chẳng ai thấy mình, ai cũng gặp mình cũng cười cũng chào hỏi vậy đó, cũng bình thường, mà không ai thấy là cái bộ đồ của mình đẹp đâu. Cho nên cũng là do cái tưởng của chúng ta. Cho nên vì vậy đó là mình cứ tùy cái thời thôi, mình đừng có để cái tâm tưởng mình vào thì tự nhiên là mình khỏe. Cái sức nóng cách mấy đi nữa mà quý vị chấp nhận nó, tự nhiên lòng mình nó mát à. Cái thanh tịnh khiến cho cơ thể mình nó mát, chứ không có phải là cái duyên bên ngoài mà nó mát hay là nóng. Nhiều khi khí hậu trời đang mát như vậy đó mà lòng mình nó phiền não, tự nhiên á là mình cũng thấy bực bội khó chịu. Cho nên vì vậy đó là chúng ta sống bằng cái tâm nó an lành, sống bằng cái biết tùy duyên, biết tùy thời, tự nhiên mình hạnh phúc lắm. Nhiều khi á là thầy thường thầy đi giảng cũng như ở đây, rồi quý Phật tử mỗi lần hay đến á là tâm sự đó, mà bảo đảm là thầy nghe người nào là cũng tâm sự à. Nói là tâm sự về chồng, tâm sự về vợ, tâm sự về gia đình, mà hình như là không có ai vui với chồng, con, vợ và gia đình hết. Hình như không ai hạnh phúc hết cả. Mà quý vị biết không hạnh phúc là biết tại sao không? Mình không có biết chấp nhận cái cuộc sống của mình, không biết chấp nhận cái con người và cái tư tưởng. Bởi vì trong lòng của chúng ta cũng chưa có thuận hòa, thì làm sao chồng con thuận hòa với mình được? Trong lòng của mình chưa thực sự là thiện lành thì làm sao những người xung quanh mình nó thiện lành? Nó lạ lắm. Cho nên quý vị thử thực tập cái điều này. Khi nào mà gia đình của quý vị bất hòa đó, quý vị thử một lần, quý vị để cho tâm mình nó thật là an lành, rồi tự nó hòa hợp sáu căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nó tự thông với nhau, mình sống không có mâu thuẫn với mình sống từ cái trái tim của mình coi, thì tự nhiên nhà mình tự nhiên nó vui lên. Cho nên á, là thế gian thì mình cứ muốn là người ta cho tốt mà mình quên là mình phải sửa cho tốt, đúng không ạ? Vì mình, cái điều mà cay đắng nhất của chúng ta là chúng ta luôn luôn không thấy mình là cái người xấu. Bởi vì mình thấy mình người xấu hình như là mình cảm giác mình bị quê dữ lắm. Nhưng mà mình thấy mình người xấu thì mình mới là người tốt được. Cho nên trong kinh á, Đức Phật nói có hai hạng người đều tốt cả. Một là không có phạm lỗi, một là phạm lỗi mà biết sửa đổi và sám hối. Hai hạng người này bằng với nhau. Thì mình thấy lạ, thí dụ như cái người mà từ trước đến giờ không có phạm lỗi và người biết lỗi mà sám hối, tại sao bằng với nhau? Thứ nhất là cái tội đó xưa nay vốn dĩ nó là không. Cho nên quý vị đó, dù cho quý vị tạo nghiệp nhưng mà quý vị biết sửa đổi sám hối, quý vị vẫn là cái người tốt. Cho nên ở trong kinh Phật hay nói là hồi đầu thị ngạn, tức là chỉ cần quay đầu tức là bờ. Một người đứng ở trên bờ lâu rồi với một người quay lại cũng đứng ở trên bờ, thì như vậy quý vị thấy hai người này có bằng nhau hay là khác nhau? Cùng đứng ở trên bờ tức là bằng nhau. Dù cho chúng ta tạo nghiệp tội cách mấy, chỉ cần quay đầu trở lại, đây gọi là bến bờ rồi, đây gọi là chỗ giác ngộ rồi, đây gọi là cái chỗ giải thoát rồi, không khác gì hết. Cho nên vì vậy đó, là chỉ là chúng ta biết sửa được những cái hư dở của mình là chúng ta thành tựu mà thôi. Cho nên đây Ngài nói là tùy thời đó, chúng ta biết tùy thời tùy duyên mà chúng ta quyện mình vào trong cuộc sống, quyện mình vào trong cái cuộc đời, thì như vậy đó là chúng ta thành tựu. Mà muốn quyện mình vào trong cuộc sống, quý vị đừng bao giờ thấy có mình. Quý vị làm bất cứ việc gì, đừng bao giờ nghĩ là cho bản thân mình, và đừng bao giờ nghĩ là có cái ta ở trong đó, thì quý vị sẽ khỏe lắm. Giống như là quý Phật tử đó, bình thường á, là đi chùa, rồi bữa nào đó là quý vị nấu được cái nồi chè ngon, nấu được cái nồi phở ngon, quý vị bưng vào chùa, bưng vào đạo tràng, cúng dường mọi người ăn, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chỉ có một cái tâm cúng dường không đó, thì như vậy đó là cái phước báo của quý vị rất là nhiều. Cho nên đến chùa làm công quả, phước báo cũng rất là nhiều. Rồi quý vị đó là tạo những cái phước điền, ở trong chùa quét rác, ở trong chùa quét đường, ở trong chùa. Cho nên trong kinh hay nói là thường tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh đó. Mình quét rác ở trong chùa, làm công quả trong chùa, mỗi mỗi thời thời cái phước huệ mình nó tăng dữ lắm. Rồi quý vị làm bất cứ việc gì trong nhà bếp nấu ăn, cái phước báo nó tăng dữ lắm. Nhưng mà có một cái đó là chúng ta khiến cho cái phước báo mình nó không tăng. Tức là đúng ra là những cái việc đó là phước báo nó tăng dữ lắm, nhưng mà do mình á, là không có biết mà sử dụng nó đúng, cho nên vì vậy phước báo của mình nó giảm xuống. Mà nhiều khi á, là nó giảm xuống còn chút xíu à, có nhiều khi nó bị mất phước luôn. Đó là do chúng ta không có hiểu được đúng theo cái đạo lý. Mình làm cái gì mà bằng cái tâm nó hoan hỷ vui vẻ thì khỏe lắm, không có mình trong đó. Cúng chùa thôi thì chùa làm gì thì làm, rồi ai làm gì làm. Giống như bây giờ quý vị bưng cái nồi chè tới, rồi cái bắt đầu người ta ăn, rồi quý vị canh coi có ai khen ai chê không. Tự nhiên người nào chê đó, bắt đầu quý vị giận đó, bữa sau không cúng nữa, nói tôi cúng mà đi chê, rồi nó mất phước. Rồi bữa nào mà ai khen quý vị cười mừng lắm, mừng cái tự nhiên cái ngã của mình lên, rồi nó mất phước luôn. Là bây giờ quý vị quét chùa, Quý vị đang quét chùa, tự nhiên có ai đi ngang xả rác, cái vị nổi sân lên. Đó rồi, đó là cũng là không được. Cho nên vì vậy đó là lẽ ra là cái phước báo của mình đó thì nó có đầy đủ lắm, nhưng mà quý vị cứ làm cho nó tự nó bào mòn đi. Cho nên nó nhiều khi đó là mình chưa đến chùa, chưa làm công quả, mình thấy mình còn vui, còn nhiều cái quan hỷ. Đến chùa thời gian rồi thấy nó đủ sanh đủ thứ chuyện à, đủ thứ phiền não à. Cái quý vị vô chùa, quý vị thấy người này, quý vị chê người này, quý vị trách người kia à, mà hình như mình chê người khác á là mình thấy mình vui lắm. Bởi vì vuốt cái bản ngã của mình lên á, khi mình chê người khác cảm giác như mình hơn người khác. Rồi mình đi nói xấu người khác á, mình đi xấu nói xấu người khác, thật ra đó cái mục đích của mình á là không phải là nói người kia xấu hay tốt gì đâu, mà mục đích của mình á đi nói xấu người khác á là để cho người kia biết mình là người tốt, nó vậy đó. Chứ thật ra cái mục đích của mình á là nó cứ quẹo qua bên cái mình à, đi đâu nó có cái cù quẹo, cái gì á nói cái gì có cái cù quẹo vô mình à, à chỉ người ta nhưng mà để show up mình lên, nó vậy đó. Cho nên nó là mình nói có một cái chuyện đó là khi mà mình nói tốt người khác thì mình cảm giác như mình là cái người xấu, mà khi nói xấu người khác mình cảm giác là mình là cái người tốt. Đây mới gọi là cái con ma ở trong lòng của mình à, nó gạt mình đó. Bây giờ mình tu rồi, quý vị ngược lại, quý vị nói xấu người khác quý vị là người xấu, quý vị nói tốt người khác quý vị là người tốt. Tại sao mà quý vị nói xấu người khác mà mình trở thành cái người xấu? Vì sao vậy? Vì sao? Bởi vì tâm của mình nó ứng ra cái cảnh bên ngoài nó như vậy đó. Còn mà quý vị thấy người ta làm những cái điều tốt, quý vị tán thán, quý vị khen ngợi, thì như vậy đó là tự nhiên trong lòng của mình á là cũng tốt. Trên đây trở thành gọi là một cái công đức, gọi là cái công đức tỳ hỷ. Tức là mình tán thán, mình khen ngợi người khác, tức là cái công đức của mình nó tăng lên. Cho nên Đức Phật á là Ngài hay khen ngợi chúng sanh, hay tán thán các vị Bồ Tát, hay tán thán những cái người tu hành. Cho nên quý vị mà đọc những cái kinh Đại Thừa đó là chư vị Bồ Tát, chư Phật ở mười phương đến nơi thế giới Ta Bà này gặp Đức Phật, người nào cũng tán thán khen ngợi hết à, ít khi nào mà chê trách lắm. Nên bởi vì lòng của các vị là tốt lành, lòng của các vị là an lành. Cho nên đó là mình bình thường mình nghe mình biết à, người nào hay phiền não người khác, tức là người đó là trong lòng quá nhiều phiền não luôn, đúng không ạ? Cho nên bây giờ mình tập lại à, mình tập mình phải thấy được mình phải soi sáng được cái cõi lòng của mình, thì như vậy đó là cái hạnh phúc của chúng ta nó sẽ tăng trưởng lên. Cho nên á mình cứ nói là khi mình mang hạnh phúc cho người khác thì hạnh phúc mình nó tăng lên gấp đôi, khi mình mang điều bất hạnh cho người khác thì bất hạnh của mình tăng lên gấp đôi, nó như vậy đó. Cho nên á mình mang niềm vui đến cho người khác thì niềm vui của mình tăng trưởng, mình mang nỗi buồn đến cho người khác thì nỗi buồn mình nó lại càng tăng trưởng lên. Cho nên vì vậy đó là đa phần chúng ta là cứ đi ngược lại cái cuộc đời, đi ngược lại cái tâm an lành của mình. Cho nên chính vì vậy đó là cái đường tu của mình nó bị trắc trở, luôn luôn gặp nhiều cái chông gai. Thiệt ra đó thầy thấy đó là mình sống mình hoan hỷ với người khác đó, mình thấy khỏe lắm, mình vui lắm. Ví dụ như đó là mình không làm được cái điều đó, thấy người ta làm cái mình cũng mừng nữa, mình cũng khỏe nữa. Chứ đâu có phải là thấy người ta làm cái mình làm không được, cái tự nhiên mình cũng thấy khó chịu, mình bực bội. Nên nó là cái gì cũng tập à. Cho nên là gọi là tu là tập mà. À bây giờ mình cứ tập tới tỳ hỷ đi. À, mình thấy người ta thuyết pháp hay rồi mình mừng. Bởi tại sao mình mừng? Bởi vì người ta thuyết pháp hay rồi cái mình khỏi cần thuyết pháp mất công. À, mình nghĩ mình khỏe. À, chứ thấy người ta thuyết pháp giỏi hơn mình cái để mình cũng ganh, thì vậy là nó cũng sai. Thấy chị em nào đó làm giỏi mình mừng lắm, mình khỏi làm sướng khỏe lắm. Ai nấu ăn giỏi mời vô nấu đi, mình nghĩ à rồi mình làm chuyện khác vui lắm. Cho nên này thấy nhiều khi á ở trong chùa nhức đầu nhất là cái nhà bếp á nhức đầu cái nhà bếp Người này nấu ăn rồi cứ khen chê qua lại, người này nấu cái này, người nào nấu cái kia, là thế nào cũng có chuyện à. Cho nên đó là ở trong chùa người ta nói, hay nói là nhất trụ trì nhì nhà bếp đó. Vô trong chùa mà thấy cái nhà bếp lộn xộn thôi Phật tử là bỏ chùa à. Và vô trong chùa thấy ông thầy trụ trì không tốt người ta cũng bỏ chùa. Nhưng mà cho nên nhà bếp là đứng thứ nhì đó. Thiệt ra đứng thứ nhì không phải là oai phong đâu, mà là phiền não đó. Tức là mình dễ làm cho người ta phiền não lắm. Cho nên là vô trong bếp mà quý vị đó là lúc nào cũng vui vẻ hoan hỷ, muốn được như vậy quý vị phải tùy thời. Cái lúc mà làm nhiều việc bận rộn bực bội đó mà lòng của mình rất là vui vẻ, rất là hoan hỷ, thì như vậy đó là quý vị tạo rất nhiều cái phước. Mình nấu cơm là cúng dường Phật tổ, cúng dường chư tăng, cúng dường đại chúng tu hành, là cái phước báo nó lớn lắm, quý vị đừng có để nó mất. Nhiều khi mình cứ bị gì cái phiền não rồi cái mình tham sân si lên, cho nên á là đi đâu mà đi ngang cái nhà bếp á là mệt lắm. Cho nên đó là sau này, ngày xưa mà khi mà làm cái chánh điện Bảo Trơn ban đầu đó, là thầy định là dùng cái khu của cái basement, đào cái basement lớn làm cái nhà ăn nhà bếp ở dưới basement chánh điện luôn. Nhưng mà bởi vì cái kinh phí lớn quá cho nên rồi cái thầy mới nói thôi mình cắt cái phần đó, mà mình làm ở trên này trước, rồi cái nhà cũ bên kia đó thì mình mới làm cái nhà bếp. Cái sau này thầy mới khi mà mọi chuyện xong rồi đó, thầy thấy tuy là mình cái duyên của mình nó không có như là thuận theo cái tâm của mình, nhưng mà bây đến bây giờ thầy thấy nó mừng lắm. Bởi vì cái nhà bếp bên kia nó xa, mình đỡ nghe hơn. Chứ còn nếu mà nhà bếp mà nằm dưới chánh điện thôi, chắc bây giờ mình nhức đầu dữ lắm rồi. Cho nên đó là mình thấy cái gì nó cũng có cái tốt. Cho nên là nói chung là sau này mình cất cái chùa, cất thiền đường, cất chánh điện đó, cái nhà bếp là phải xa ra một chút. Để cho mình nó đỡ nhức nhối. Nó nhiều khi cái mình cứ bị những cái chuyện đó bên ngoài mà làm cho mình nó động tâm, thì như vậy nó cũng không có tốt lắm. Cho nên vì vậy đó, chỉ qua là cái chỗ chúng ta không có biết tùy thời, biết tùy duyên. Mà hai cái chữ tùy duyên này mà quý vị ứng dụng được trong cuộc đời thì bảo đảm là chúng ta là sống rất là vui, rất là hạnh phúc, không có gì phiền não hết. Có những người mẹ mà phải nuôi đứa con bệnh đau mà cũng chấp nhận rồi cũng vui vẻ, nhờ vậy mà giúp con nó trưởng thành hơn trong cái tình thương, trong cái nỗi bất hạnh của nó. Chứ còn mà thấy con mình mà xấu xa, thấy con mình không được như người ta, cứ bực bội khó chịu, thì như vậy bản thân mình tu tập cũng không có được. Cho nên vì vậy đó, ở trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng vui vẻ, và chúng ta cũng không có cầu mong, nhất là không có mong cầu đó. Đó là mình không thấy người ta tốt đẹp hơn mà mình khó chịu với chính mình. Đi ra ngoài mình thấy đó là mình sao hay bệnh quá, thấy người ta khỏe, người ta đi tới đi lui, cái tự nhiên mình cũng tủi thân. Mình thấy người nào hay đi du lịch, còn mình không có điều kiện đi du lịch, mình cũng tủi thân. Thấy người nào đẹp hơn mình cũng tủi thân. Hình như là trong 12 cái con giáp mà thầy thấy chúng ta chỉ cùng chung tuổi à, đó là tuổi thân hết, đúng không ạ? Thấy cái gì cũng tuổi thân. Tại sao như vậy? Bởi vì chúng ta không thấy được cái hay của mình, không thấy được cái đẹp của chúng ta. Quý vị có một cái rất là đẹp, chúng ta có một cái rất là hay, đó là cái tâm an lành của mình, nó đẹp kinh khủng lắm. Cái tâm giác ngộ của mình mà không ai có được. Quý vị thấy Phật có dễ thương không? Bồ Tát có dễ thương không? Phật với Bồ Tát là những người chúng ta rất là kính ngưỡng, chúng ta luôn luôn lễ bái các vị. Vì sao? Bởi vì các vị sống được với cái tâm nó an lành. Chúng ta cũng có cái tâm an lành mà chúng ta không có chịu sống, chúng ta không có biết gìn giữ. Cho nên vì vậy đó là chúng ta trở mình bị, dù mình có đẹp mình cũng trở thành xấu à, mình có tốt nó cũng trở thành dở thôi. Bởi vì mình có cái tốt mà mình không có biết xài, cho nên chúng ta trở thành cái người nghèo. Cho nên quý vị thấy ở thế gian này có người nghèo, người giàu, nhưng ở nơi cái ánh mắt của Đức Phật và chư vị Bồ Tát, chúng ta đều là những người rất là nghèo. Quý vị thấy nghèo không ạ? Nghèo lắm. Cho nên quý vị thấy những người tỷ phú, những người triệu phú, mình tưởng là họ giàu, mình cũng mơ ước được nhiều tiền của như họ, nhưng mà đối với cặp mắt Phật giáo, họ là những người rất là nghèo khổ. Bởi vì họ còn tham, họ còn sân, họ còn đau khổ, họ còn phiền não, cho nên họ rất là nghèo khổ. Gọi là nghèo khổ đó, nghèo tức là không có tài sản nào chân thật cả, gọi là nghèo. Còn cái giàu của thế nhân, cái giàu của người Phật tử, giàu của cái người giác ngộ là có được một cái chân thật. Ví dụ như bây giờ là trong tài sản, trong gia đình của quý vị, cái gì cũng là đồ giả không à. Mà rồi trong cái giả đó quý vị có được một cái viên minh châu. Thì cái viên minh châu này đó là nó quý giá, còn tất cả những cái kia đều là giả tạm hết. Thì như vậy đó là quý vị đó là giữ viên minh châu hay là giữ những cái giả đó. Bây giờ nếu mà để bỏ đó là chúng ta bỏ cái gì? Chúng ta bỏ những cái giả tạm bên ngoài mà phải giữ viên minh châu, đúng không ạ? À, quý vị thấy đó là tài sản mình là giả hay thiệt? Rồi cái thân tướng này là giả hay thiệt? Cũng giả luôn. Chỉ có cái tâm an lành là thật thôi. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta cứ khổ vì cái giả mà không vui với cái thật, đúng không ạ? Mình cứ khổ vì những cái chuyện bên ngoài, khổ vì danh vọng, khổ vì chồng, khổ vì vợ, khổ vì cái cuộc sống không ạ? Có ai khổ vì cái tâm an lành đâu, đúng không ạ? Bởi vì tâm an lành giúp cho mình hết khổ. Quý vị cứ sống tròn với tâm an lành đi, thì tự nhiên những cái chuyện bên ngoài quý vị không còn lo, không còn ưu tư, không còn phiền não nữa. Thì như vậy đó là chúng ta được hạnh phúc thôi. Cho nên á là có nhiều người á là cứ đi lên chùa phiền não, rồi thắp nhang lễ Phật, cầu xin đủ thứ, mặt rất là đau buồn. Nhưng mà ngộ một cái là bản thân họ cũng có cái tâm an lành, cũng có ông Phật đầy đủ như vậy mà lại không biết sử dụng. Trên Đức Phật thương chúng sanh là có của quý mà không có biết xài, có cái tốt mà không biết sử dụng, có cái lâu dài mà không biết sống tròn với nó, mà chỉ sống với cái giả tạm ngắn ngủi thôi. Cho nên lúc nào quý vị cũng bị nhức đầu, đau đầu, mệt mỏi. Thật ra đó mình đừng có tưởng là mình sống như vậy là nó tốt rồi. Nhưng mà không có bao lâu đâu quý vị. Quý vị mang cái thân tướng này 10 năm nó qua rất nhanh. Chỉ cần 10 năm là gọi là thập niên đó. Thập niên nó trôi qua nó nhanh dữ lắm. 10 năm qua rất là nhanh. Quý vị thấy mà khi mà thành lập cái Phổ Quang đến giờ đó là bao nhiêu năm rồi? Phổ Quang thành lập được bao nhiêu năm rồi? 10 năm hả?
7 năm
hả? Quý vị thấy nhanh không? Rất là nhanh đúng không ạ? Rồi bây giờ thêm 7 năm nữa, quý vị thấy nhanh không? Rồi thêm 7 năm nữa là 3 lần 7 là 21 rồi đó. Mà 21 năm nữa quý vị chưa chắc gì quý vị còn ngồi đây, đúng không ạ? 7 năm sau chưa chắc gì chúng ta còn ngồi đây. 10 năm sau chưa chắc gì chúng ta còn ngồi đây. Bởi vì thời gian nó sẽ thay đổi hết tất cả, mà nó cứ trôi qua rồi quý vị. Nhiều khi mình ngạc nhiên lắm. Bữa nào quý vị thử tự soi gương, quý vị nhìn lại cái gương mặt của mình đi. Cái gương mặt của mình 10 năm trước và cái gương mặt mình bây giờ, nó già, nó nhăn ra rồi. Tóc mình á là nó bạc thêm rồi. Nhưng mà đi ra đường nói chị hôm nay thấy chị trẻ quá là mình mừng lắm. Mình mừng á để cho là nó an ủi mình thôi, chứ thật ra đó là mình nó đã rất là già. Cho nên là quý Phật tử mấy bữa lên chùa nói sao bữa nay thấy thầy trẻ quá vậy. Nói trẻ đâu trẻ, thầy lên đây 10 năm rồi còn trẻ gì nữa. Không bao giờ mà nói cái chuyện mà nó trẻ được. Đó là nói cho vui thôi. Hỏi sao thầy trẻ vậy thôi, mời quý Phật tử vô ăn cơm. Khen cái mời vô ăn cơm. Nên là nó cũng vậy thôi. Cho nên vì vậy đó là mình hãy xem nhẹ cái cuộc sống, xem nhẹ cái cuộc đời. mình mới tu hành nó mới dễ. Có nhiều người nói tại sao ai tu hành cũng dễ lắm, còn con tu hành nó khó lắm. Mà khó đây không phải là hoàn cảnh, thưa quý vị, khó đây là do cái tâm của mình. Mình quá nhiều thắc mắc đi. Ví dụ như mình vào trong chùa, cái tự nhiên cái mình mọi người tu hành cũng đàng hoàng lắm, cái mình tự nhiên mình cứ hết dòm rồi để dòm người kia à. Nói bà đó bả tụng kinh bả cứ lắc hoài, mà người ta lắc kệ người ta chứ, mà có mắc mới gì đâu mà cứ dòm ta, không chịu dòm kinh mà cứ dòm ta vậy đó. À, bà đó có vẻ như chảnh quá, tụng mà tụng lớn quá tôi tụng không được. Giờ nghe người ta tụng lớn mình cũng thấy khó chịu nữa, nó kỳ vậy. À, người ta tụng lớn thì mình cũng nghe, người ta tụng nhỏ mình cũng nghe. Rồi có nhiều người cũng bực vậy nè, là khi mà mình đang tụng kinh đó, mọi người tụng hết, có bà đã bảo không chịu tụng. Nói tại sao không chịu tụng? Nói là tụng lên cho mọi người cho mọi người lớn lên, chứ còn mình tụng bảo không chịu tụng, bảo ngồi bả chơi không à, bảo không chịu tụng, mình cũng bực bội nữa. Cho nên vì vậy đó là mình cứ dòm người ta mà mình khổ à. Cho nên đó là trong nhà đạo có một câu gọi là phản quan tự kỷ, tức là tự mình cứ soi lại mình đi thì mình nó khỏe lắm. Nhìn người ta càng nhiều là càng hao năng lượng, cho nên càng hao sức khỏe à. Cho nên mình hay chúc Tết với nhau là chúc cho nhau là sức khỏe dồi dào, nhưng mà mình cứ xài nó hết năng lượng của mình luôn, giống như cái đèn cứ chiếu ra bên ngoài. Cho nên vì vậy á là mình không có khỏe được. Cho nên vì vậy đó quý vị thấy mà cái bình xe hơi đó, mà khi mà nó còn tốt trong vòng mà 4 năm á, khi mà quý vị thấy cái bình á là không bao giờ nó hết bình. Vì sao vậy? Bởi vì cái bình xe hơi khi mà nó sạc ra đó, khi mà nó phát ra đó, là nó có cái cục nó thu lại. Cho nên vì vậy đó là ta xài tới 4-5 năm, khi nào cái bình hư rồi mới bỏ thôi. Còn mình á là cứ xài ra mà quý vị chưa từng sạc lại. Vì vậy mà quý vị thấy mình càng già đó là tinh thần mình nó càng yếu ra, ý chí mình nó càng yếu ra, tinh thần mình nó càng yếu ra. Mình càng lớn tuổi mình càng phiền não nhiều hơn, càng đau khổ nhiều hơn, càng kiệt quệ nhiều hơn. Đó là chúng ta không biết xoay lại, không biết cho nó trở cái năng lượng lại chính mình à. Cho nên đó là quý vị mà coi cái phim trưởng mà hay nói là củ âm chân kinh đó, người nào mà học được củ âm chân kinh tức là người đó có thể trị được bách bệnh, và người đó sẽ là kỳ hùng, không có người nào có thể là giết hại được họ. Đó là chỉ là ông Kim Dung nói về cái tâm an lành của mình thôi. Củ âm chương kinh tức là trong cái tâm an lành của chúng ta. Khi mà cái tâm an lành của mình mà quý vị phát ra được rồi, thì lúc nào quý vị bị mệt mỏi, khó chịu, quý vị chỉ trở về cái tâm an lành là tự nhiên là mình không còn mệt mỏi, khó chịu. Mình có bị trúng cái độc nào nó kinh khủng lắm, như là tham sân si à, nó làm cho tâm mình nó đau đớn vô cùng, nhưng mà quý vị cứ trở về cái tâm an lành của mình thôi, trở về cái tâm mà nó vô tư vô lự, không suy nghĩ, không phiền não những cái chuyện thế gian, thì tự nhiên là mình khỏe à. Cho nên bây giờ quý vị thứ nhất là bớt hết những cái chuyện thế gian, không để ý ai hết, bớt hết những cái chuyện bên ngoài, bởi vì nói bên ngoài chỉ là cái giả thôi, không có gì đáng cho mình lưu tâm. Và mình bớt quan tâm đến cái thân tướng này, bởi vì thân tướng này cũng là giả thôi. Khi mà mình không có quan tâm tới thân tướng này, không quan tâm tới cuộc đời, không quan tâm đến xã hội, thì tự nhiên á, là lòng mình tự nhiên là nó thanh thản ra. Mà khi lòng mình nó thanh thản là quý vị bắt đầu là quý vị thấy dễ tu rồi đó. Thì tự nhiên á, là khi mà nó thanh thản nhẹ nhàng, tự nhiên cái quý vị nhận ra được cái tâm của mình ở trước mắt à. Thấy nghe hiểu biết đều là tâm Phật của mình, nói năng động dụng, nín im lặng, làm việc mỗi mỗi đều là tâm Phật của mình, thì tự nhiên á là quý vị là giác ngộ đó. Giác ngộ là như vậy, chứ không có phải là mình ráng tụng nhiều bộ kinh, niệm Phật nó nhiều thì như vậy đó mình mới giác ngộ được. Mà phải làm sao buông xả được các pháp thế gian, để rồi lòng mình nó nhẹ nhàng, thì như vậy đó là sự giác ngộ nó sẽ đến với chúng ta. Cho nên ở đây Ngài nói tùy thời nhận chút ít, chọn chẳng thấy được, tức là chọn cái tâm của mình nó không có một cái hình tướng nào cả. Đừng có để tâm của mình nó phát ra những cái điều mà nó vô nghĩa, thì như vậy đó là mình mới giác ngộ. Cho nên sư mới thượng đường bảo, Phật nhiên đang nói, nếu tâm tướng khởi nghĩ sanh ra các pháp là hư giả chẳng thật, tức là Đức Phật nhiên đang, ngài nói là từ nơi cái tâm của mình mà nghĩ ra tất cả các pháp đều là hư giả cả. Bởi vì cái tâm của mình á, mà nếu mà suy nghĩ biến tướng ra những cái hình tượng bên ngoài thì những cái hình tượng bên ngoài là những hình tượng giả thôi. Thì như vậy đó, là quý vị thấy khi mà mình sanh ra trong cái cõi đời này, cái gì là có đầu tiên? Tức là cái tâm của mình là đầu tiên, đúng không ạ? À? Rồi do tham ái nghiệp tập của chúng ta mà tham luyến cái cuộc đời, tham luyến cái thân mạng, cho nên quý vị mới đi tìm cái sự sống, cộng nghiệp với cha mẹ mới kết thành cái bào thai. Khi kết thành cái bào thai không phải tự nhiên mà nó thành tựu đâu, là từ nơi cái tâm nghiệp của chúng ta. Quý vị tạo nhiều cái nghiệp thiện thì bào thai nó biến thành một em bé tốt, và từ cái tính cách đến thân tướng tốt. Một cái bào thai mà nó xấu đi là do tâm thức của mình nó xấu đi, và nó biến tướng những cái chuyện nó hư dở. Cho nên có nhiều người sanh ra bị mù, sanh ra bị què quặt, sanh ra bị nhiều cái tướng xấu. Cho nên chỉ là do tâm thức của người đó tạo những cái nghiệp, cho nên biến ra cái thân tướng như vậy. Rồi khi mà lớn lên biến tướng ra cả một cái cuộc đời, cả sự sống, người thì giàu có, người thì nghèo hèn, cũng đều từ tâm mình nó hiện ra. Cho nên Phật Nhiên Đăng ở đây ngài nói là cái gì mà từ tâm nó hiện ra đều là cái tướng hư giả hết. Cho nên cái gì mà trong cái cuộc đời của chúng ta đang có hiện nay đều là những cái đều là hư giả hết, không có gì thật hết. Cho nên vì vậy đó, mình không có tự ti và cũng không có hãnh diện. Quý vị giàu có cũng không có gì hãnh diện, quý vị đẹp đẽ cũng không có gì hãnh diện, quý vị xấu, thân tướng xấu cũng không có gì mặc cảm, quý vị nghèo khổ cũng không có gì mặc cảm cả. Bởi vì các pháp đều là hư giả giống nhau. Cho nên Đức Phật nói là chúng sanh bình đẳng từ cái tâm nó an lành, và bình đẳng từ những cái hiện tướng mà chúng ta đang có. Cho nên vì vậy đó, là ai làm sao mình thấy cũng vậy thôi à, không có cái gì đặc biệt hơn. Đó là cái chỗ là kinh nói, là Phật Nhiên đang nói các pháp mà nó biến ra từ tâm là nó đều là hư giả. Vì cớ sao? Vì tâm còn không có, lấy gì sanh ra các pháp? Tâm mình nó có không? Bây giờ quý vị nghĩ là tâm mình nó có không? Thật ra tâm mình là vốn dĩ nó là không có. Bây giờ quý vị nghĩ đến cái chuyện gì đều là cái tướng hư giả hết. Bởi vì chúng ta thực sự là không tâm, tức là không có một cái tâm nào cả, thì đây mới gọi là Phật tâm. Còn quý vị thấy mà quý vị thấy có tâm là quý vị sai. Bây giờ quý vị ngồi đó, quý vị ngồi, quý vị nói tâm tôi là thanh tịnh, tâm tôi là lặng lẽ, thì như vậy là có tâm hay là không có tâm? Cũng có tâm, đúng không ạ? Mà có tâm tức là còn có phiền não, mà còn có tâm tức là cái tâm này vẫn là cái hư giả. Cho nên nói vô tâm tức là mình không có cái tâm nào hết. Chính mình không có tâm nào hết, cho nên mình không có, mới không có gá vào tâm. Mình không có gá vào các pháp, mình không có gá vào duyên trần, cho nên gọi là vô tâm. Cho nên bây giờ quý vị tu hành làm sao phải tập mình vô tâm. Vì dù cho quý vị có tâm thiện, cũng tâm này vẫn là cái tâm nó hư giả. Dù cho quý vị có tâm thanh tịnh, tâm này cũng là tâm hư giả. Bởi vì quý vị còn gá vào, tức là chưa phải là mình. Mình là không gá vào bất cứ cái gì hết, và mình không nói là ta là cái gì cả, mà tất cả các pháp đều là ta. Thì bởi vì do mình không còn có cái tướng ngã, tức là không còn có tướng tâm, thân mình là giả, tức là đã là không rồi, tâm mình cũng là giả, cũng là không luôn. Thì như vậy là mình hoàn toàn không còn bất cứ một cái thứ gì hết, gọi là vô gia cư, vô gia sản, vô sự nghiệp, tức là mình không còn gì hết. Cho nên mới nói là ly tứ cú tuyệt bách phi, tức là 100 cái không của kinh Lăng Già đều phá sạch hết tất cả thân tâm của chúng ta. chính cái chỗ mà mình không còn có gá vào ở nơi mình, cũng không còn có gá ở trên muôn pháp, thì đây gọi là vô tâm. Thì chính cái vô tâm này mới là mình. Vì lúc bây giờ mình mới không còn bị trói buộc ở bên ngoài, cũng như không còn bị trói buộc ở bên trong, thì như vậy đó là chúng ta mới giải thoát được. Cho nên quý vị mà coi cái phim mà Aladdin và cây đèn thần đó, thiệt ra thì cái cây đèn thần đó là có ông thần ở trong cái cây đèn. Mà khi mà Aladdin mới rờ vào đó thì tự nhiên ông thần đèn mới phát ra. Khi mà gõ gõ 3-4 cái gì đó là ông thần đèn mới phát ra. Ông thần đèn này mới nói đó là cảm ơn, bởi vì là chính nhờ ông mà có thể cứu tôi ra được khỏi cây thần đèn. Ông chính là cái người mà là giúp đỡ cho tôi, cho nên tôi cho 3 điều ước rồi vân vân. Thì như vậy đó là thật ra cái ông thần đèn ở trong cái cây đèn đó là đâu có cái gì mà che đậy ổng đâu, mà khi gõ 3 cái là tự nhiên ổng ra được, là nhờ vào cái sự giác ngộ. Cũng như chúng ta, tâm của mình á là nó cũng không có cái gì nó ngăn che, chính vì cái sự giác ngộ tự nhiên mình thoát ra được thân năm quẩn này. Nhờ cái sự giác ngộ mà mình thoát ra được cuộc đời này. Cho nên quý vị mới thấy nói là thế gian này á là trói buộc chúng ta. Vì sao vậy? Bởi vì thế gian này là chúng ta câu thắt với thế gian, cho nên mình mới bị trói buộc. Rồi mình trói buộc vào trong cái thân năm quẩn này, cho nên mình không có lối ra. Mà sở dĩ trói buộc á là mình cứ cho thân năm quẩn này là mình. Bây giờ mình nói đó là tâm này là tâm mình, nó cũng thuộc về thọ tưởng hành thức. Vì sao vậy? Bởi vì còn có tướng là nó còn có tưởng. Cho nên quý vị nghe nói là tướng với cái tưởng đó là nó gần với nhau, nó chỉ có một cái dấu thôi. Khi mà có hiện tướng là cái tưởng của mình đó là nó xen vô liền. Cho nên bây giờ mình nói là tâm này là tâm mình, vừa nói là tâm mình là cái tưởng nó xen vô, rồi cái thức nó cũng xen vô, nó phân biệt. Quý vị bình thường quý vị nói mình không có gì hết thì không sao, mà quý vị có một cái gì đó, vừa nói là ta hay là của ta, là có chỗ cho tâm thức nó vô. Bây giờ để cho tâm thức của mình nó triệt tiêu, tức là nó sạch hết, thì chỉ có điều duy nhất là không có ta, tức là không có tâm, thì mới là đủ cái gọi là không còn chỗ để cho tâm thức của mình nó suy nghĩ, không còn chỗ để cho tâm thức mình nó phân biệt. Thọ tưởng hành thức không còn có cơ hội nào nữa. Bây giờ quý vị đó là ngồi thiền hay là niệm Phật, mà lúc mà mình nó vô, nó không còn loạn động nữa, tâm mình nó an. Khi tâm mình nó an, quý vị chỉ nói là tâm này là tâm mình, quý vị chấp nhận nói cái này là của mình, là bắt đầu là thọ tưởng hành thức từ đây là nó phát lên liền. Nó lạ vậy, còn một cái gì mà nói là ta hay là của ta, là tâm hay là chẳng phải tâm, tức là còn có gì mà mình gá vào là tâm mình, thì như vậy đó là quý vị còn xa vào cái cảnh giới của thọ tưởng hành thức, chưa có thể nào thoát được thân năm quẩn. Cho nên phải là không tâm, tức là không có bất cứ một cái tâm gì hết. Mình rõ ràng là không có tâm thì như vậy thọ tưởng hành thức nó mới triệt tiêu. Sắc thọ tưởng hành thức nó tự nó tan hết. Thì như vậy đó là lúc bây giờ tâm này mới là tâm Phật. Không còn tâm mới gọi là tâm. Còn tâm tức là chưa có phải. Cho nên mới nói dù thiện dù ác, dù tịnh dù nhiễm, đều là pháp vô thường, đều là tướng tự tâm sanh. Mà Phật Nhân đang nói tướng tự tâm sanh, tức là tướng giả, không phải là tướng thiệt. Cho nên nó trong nhà đạo hay nói là vô tâm, mà lâu nay quý vị học đó, quý vị nói vô tâm là trong tâm của mình đó, là nó không có suy nghĩ, tâm mình nó tròn sáng, tâm của mình đó, nó không có tâm phiền não, gọi là vô tâm. Nhưng mà thật ra nói vô tâm tức là không còn có tâm, cái vô đó cũng không, và cái tâm quý vị cũng không. Nhưng mà quý vị đừng có nghĩ là như vậy là mình như cây đá, mà thực tế khi mình không còn tâm nữa thì lúc bây giờ quý vị tự giải thoát ra thân năm quẩn. Bây giờ chúng ta đó là hay kẹt trong thân năm quẩn nè, kẹt trong cái thân năm quẩn này, cho nên đó là quý vị đó là nó bị trói. Bây giờ muốn thoát được thân năm quẩn này, để rồi đến khi mà quý vị chết á, là muốn chết lúc nào cũng được, muốn đi lúc nào cũng được, được tự do tự tại. Cái bệnh nó không trói được quý vị, cái phiền não không trói được quý vị, là khi và chữ khi là chúng ta thoát được thân năm quẩn. Muốn thoát được thân năm quẩn là phải không tâm, tức là mình không có một cái tâm nào cả. Chính mình không còn một cái tâm nào cả, tự nhiên quý vị mới được tự do tự tại, ở nơi thân tướng này cũng được, đi cũng được. Cho nên đó là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đó, mà khi mà ông nằm ông chết, cái thê thiếp những người thân mới khóc lóc gào lên, mới nói là than khổ than khóc, là chia lìa biệt ly đủ thứ. Ngài đã chết rồi, ngài nghe vậy cái ngài mới giật mình dậy. Khi giật mình dậy ngài mới nói là thôi lấy nước cho tôi rửa mặt. Rồi ngài mới quở, ngài mới nói sanh tử là cái việc thường, tại sao mà làm chướng ngại tâm tánh ta. Cho nên ngài xúc miệng rửa mặt xong cái nằm xuống cái ngài chết nữa. Cho nên vì vậy đó là cái người tu mà muốn được cái sức tự do, muốn được cái sức tự tại, là phải là không bị trói buộc thân năm quẩn. Bởi vì còn sự trói buộc thân năm quẩn là quý vị còn kẹt ở trên ấm giới, cho nên đó là nó rất là nguy hiểm. Mà một cái điều mà chúng ta lầm xưa nay là mình luôn luôn là mình sợ không có mình. Cho nên chính vì vậy đó, quý vị tu mà chỉ là mình tu ở trên thân năm quẩn thôi. Bây giờ quý vị nói còn có tâm này tâm kia là quý vị còn trên thân năm quẩn. Cho nên mới nói là quý vị chỉ đánh xe mà chưa bao giờ đánh trâu là vậy. Quý vị muốn đánh trâu là quý vị phải triệt tiêu hết tất cả những thứ tâm, thì như vậy mới lòi ra cái con trâu của mình. Chỉ cần lòi ra con trâu của mình, quý vị đánh một cái là con trâu này kéo chiếc xe ra khỏi bùn lầy liền. Mình không còn ở trong cái bùn của sanh tử phiền não nữa. Thì đó là cái chỗ mà chúng ta tu hành. Cho nên vì vậy đó là chúng ta là cái người tu hành là phải nghiêm khắc với chính mình, thấy rõ được mình, phải nhận định con đường của mình đi là như thế nào và tu tập như thế nào nó rõ ràng, để rồi chúng ta mới có thể giác ngộ được. Chứ còn không á, là quý vị chỉ làm những chuyện chơi thôi, chứ không phải là có thể tu hành được đâu. Không phải chỉ có cái chuyện là tụng kinh niệm Phật tọa thiền là quý vị có thể thành Phật được, mà quý vị phải có cái sự giác ngộ, nhận định đúng cái cuộc đời, nhận định đúng ra cái bản chất của cái tâm hành của mình, để rồi chúng ta phải thực sự là vô tâm, thực sự là không tâm. Thì khi mà quý vị không tâm rồi thì tư tưởng không có chỗ nó phát sanh, và thức của mình nó cũng không có chỗ để mà nó phân biệt, tưởng của mình nó không có chỗ để khởi tưởng, cảm thọ của mình không có chỗ để cảm thọ. Thì như vậy một phen là quý vị đào tận hết gốc rễ thì như vậy mình mới giác ngộ được. Còn nếu mà không đào tận được gốc rễ thì không thể nào mà giác ngộ được. Cho nên là quý vị hay nghe người ta nói nhổ cỏ là nhổ tận gốc. Những người có cái tâm ác thì họ xấu, nhưng mà đối với Phật pháp đó là một phen đào gốc được của phiền não tham sân si, thì như vậy đó là quý vị đúng giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh đều nó đầy đủ, đều trung viên cả, đều nó tròn đầy cả. Thì đó là cái chỗ mà chúng ta nhận định. Bởi vì đó, đạo Phật là đạo trí tuệ, chỉ cần có trí tuệ là quý vị sẽ đốt sạch được hết phiền não, chứ không phải là do chúng ta ráng tu mà hết phiền não, do chúng ta mài dũa mà hết phiền não được. Mà phải có trí tuệ thì tự nhiên là phiền não nó sẽ không còn. Mà phiền não tham sân si nó chỉ ở trên tâm của chúng ta nó phát sanh thôi. Khi mà chúng ta thấy rõ được mình không là một cái tâm nào cả thì tự nhiên là quý vị đốt sạch tham sân si phiền não của mình, thì từ đây là con đường tu của mình là thấy đạo trước mắt. Cho nên cái chữ mà hồi đầu thị ngạn, tức là chỉ cần trở về thấy rõ được bản chất của vạn pháp, trở về thấy rõ được bản chất của tâm, để rồi chúng ta vô tâm. Khi mà vô tâm thì đây gọi là bờ, đây gọi là cái chỗ giác ngộ, gọi là hồi đầu là bờ, quay đầu là ngạn, là đến nơi, quay đầu là niết bàn, là cái chỗ thành Phật. Quý vị nhận định rõ như vậy đó là cái đường tu của mình nó chắc chắn. Chứ còn không á là quý vị tu hành bị bấp bênh dữ lắm, tu chỉ giống như là chơi thôi, chứ mình không có làm được gì cả. Để cho một đời nó trôi qua thì như vậy nó uổng. Cho nên Tuệ Mãn thấy là mình là cái người hữu duyên, có tâm đạo, có Phật tâm, rồi có cái chủng tử Phật Pháp, có thể nghe được Phật Pháp mà mình không giác ngộ, thì đây là cái điều rất là uổng đối với chúng ta. Cho nên quý vị là phải có cái nhận định nó rõ, tu hành sẽ tới nơi, một ngày tu một ngày gần, một ngày đi là càng gần đến quê hương của mình, nơi mà an lành nhất, thanh tịnh nhất, trong sáng nhất. Được như vậy đó là quý vị sẽ mới thấy được cái niềm vui, và mới không uổng cái thời gian mà mình đến đạo tràng tu tập, không uổng cái thời gian mình đến chùa để cho mình làm những chuyện nó tốt lành hơn. Cho nên á, quý vị phải tự chứng chỉnh lại mình, thấy rõ được mình và nghiêm túc với chính mình, để một ngày đến chùa là đầy những cái niềm vui, đầy những cái an lạc. Mà niềm vui an lạc đó phải phát xuất từ trái tim của mình, thì như vậy đó là đạo tràng được hưng thịnh, chùa được hưng thịnh. Mà hưng thịnh nhất là cõi lòng của chúng ta tràn ngập cái niềm vui và an lành, sống trong một cái sự mà từ bi hỷ xả. Vì mình không tâm, mình vốn dĩ không tâm, vốn dĩ không tướng, thì không có cái gì mà không buông xả được, không có cái gì mà không từ bỏ được cả, không có cái gì đáng cho chúng ta phiền não cả. Thì quý vị mang cái niềm vui đó mang đến cho mọi người, mang cái niềm vui đó cho chúng sanh. Dù cho hiện nay ở Las Vegas nhiệt độ lên 130 độ mà quý vị vẫn vui vẻ, an lành, mát mẻ, thì quý vị biến một cái cảnh giới nóng nực đó trở thành nó mát mẻ, thanh lương. Đó là cái công năng và cái sức sống phi thường của chúng ta phát ra từ ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi, vậy nghĩ ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn.